Kính thưa quý thính giả, thấm thoát mà chúng ta đã bước vào những tháng cuối cùng của một năm, với nhiều ngày lễ đặc biệt. Tháng 11 chúng ta có lễ tạ ơn và tháng 12 là lễ Giáng sinh, kỷ niệm ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu xuống trần, chịu chết để cứu rỗi loài người. Dù định cư ở Hoa Kỳ đã mấy mươi năm hay chỉ mới 5-7 năm, chúng ta đều biết lễ tạ ơn là vào ngày thứ năm, thứ tư của tháng 11. Trong ngày này, con cháu chúng ta được nghỉ học. Hầu hết công sở đều đóng cửa, nên chúng ta được nghỉ làm. Ước mong rằng được nghỉ làm, nghỉ học nhân dịp lễ tạ ơn, chúng ta biết rõ ý nghĩa của ngày lễ đặc biệt này. Dù gần 2 năm qua, vì bệnh dịch COVID, chúng ta phải đối diện với khó khăn, mất mát, mất người thân yêu, mất việc làm. Chúng ta vẫn có nhiều điều để cảm tạ Chúa. Là người dân trong đất nước này, chúng ta được chăm sóc sức khỏe, được cung ứng đầy đủ thức ăn và những điều cần yếu hàng ngày. Những người mất việc làm cũng được chính phủ tiếp trợ, giúp đỡ. Thưa quý vị, lễ tạ ơn không phải là dịp để chúng ta cảm ơn ông bà, cha mẹ, người phối ngẫu hay bất cứ một người nào. Vì chúng ta đã có ngày từ phụ trong tháng 6, ngày từ mẫu trong tháng 5 để tạ ơn các bậc sinh thành. Chúng ta cũng có ngày dành cho ông bà nội ngoại vào tháng 9. Lễ tạ ơn là ngày dành riêng để người dân trong đất nước này dâng lên Thiên Chúa là Đức Chúa Trời, lời cảm tạ và lòng biết ơn về sự quan phòng dẫn dắt của Ngài trong suốt một năm. Hoa Kỳ là quốc gia của những người di dân, là tập hợp của những người từ nhiều quốc gia khác trên thế giới. Lễ tạ ơn phát xuất từ một nhóm người di dân đến Hoa Kỳ với mục đích cảm tạ Đức Chúa Trời về sự dẫn dắt và hồng ân Chúa ban cho họ trong vùng đất mới. Chúng ta cũng là những người di dân, từ Việt Nam đến sống tại đất nước này. Vì vậy, lễ tạ ơn cũng thích hợp và có một ý nghĩa đặc biệt đối với chúng ta. Ngày lễ tạ ơn đầu tiên được tổ chức vào năm 1621. Sau khi gặt hái được vụ mùa đầu tiên tại vùng đất mới, nhóm người di dân từ Anh Quốc tổ chức một buổi lễ để cảm tạ Đức Chúa Trời đã dẫn dắt họ đến bến bờ tự do, gìn giữ họ khỏi những hiểm nguy trên vùng đất xa lạ và cho họ thu được nông sản trong mùa gặt đầu tiên. Những nhóm di dân khác đến đất nước này sau đó cũng tiếp tục giữ ngày lễ tạ ơn để dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ và lòng biết ơn. Người Việt chúng ta luôn đề cao lòng biết ơn trời, nên chắc hẳn chúng ta cũng muốn giữ ngày lễ tạ ơn để cảm tạ Thiên Chúa, Đấng đã đưa dẫn chúng ta đến đất nước này, cũng như đã ban cho gia đình chúng ta biết bao ơn lành về vật chất cũng như tinh thần. Lễ tạ ơn đầu tiên, như đã thưa, được tổ chức vào năm 1621. Nhưng đến hơn 200 năm sau, tức là vào năm 1863, dưới thời Tổng thống Abraham Lincoln, lễ này mới được chính thức trở thành một quốc lễ dành cho mọi người trong nước. Lúc đó Hoa Kỳ đang trong cuộc nội chiến Nam Bắc, tình hình khó khăn, tương lai mờ mịt. Nhưng Tổng thống Lincoln kêu gọi dân chúng dành một ngày đặc biệt để dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời toàn năng về những ơn lành Ngài đã ban cho. Hôm nay chúng ta cũng sống trong hoàn cảnh khó khăn. Bệnh dịch COVID vẫn còn đe dọa chứ chưa chấm dứt. Nhiều người mất công ăn việc làm, mất người thân yêu. Thêm vào đó là thiên tai, bão lụt, cháy rừng, cháy nhà và bạo hành xảy ra hàng ngày. Chúng ta thấy mình có ơn phước gì để cảm tạ Thiên Chúa đâu? Để tìm câu trả lời, kính mời quý vị cùng nhìn vào hoàn cảnh đen tối của Hoa Kỳ vào năm 1863 khi Tổng thống Lincoln tuyên bố chọn ngày lễ tạ ơn để người dân trong nước dâng lời tạ ơn Đức Chúa Trời. Tổng thống Lincoln đã nêu những lý do gì để kêu gọi dân chúng tạ ơn Chúa? Chúng tôi xin trích lại một phần trong bài diễn văn của Tổng thống Lincoln sau đây. Một năm nữa lại sắp chấm dứt. Chúng ta đi vào những ngày tháng cuối của năm nay với tràn đầy phước hạnh, với hoa quả của đồng ruộng và bầu trời an lành. Ngoài những phước lành đó, chúng ta còn được nhiều phước lành khác. Những phước lành lạ thường, những phước lành lớn lao có thể thâm nhập hay đi thấu vào những tấm lòng vốn thờ ơ trước sự quan phòng và sự dẫn dắt kỳ diệu của Đức Chúa Trời toàn năng, và khiến những tấm lòng thờ ơ đó phải mềm đi. Trong hoàn cảnh chiến tranh, trước những đổ nát điêu tàn kinh khủng và lớn lao chưa từng có, trật tự đã được vãn hồi. Mọi người đều tôn trọng và tuân giữ luật lệ. Hòa bình và sự hài hòa đã chiếm ngự khắp nơi, ngoại trừ trên chiến trường giữa đám quân lính. Dù nhà nông phải chia sẻ của cải vật thực và nhân lực cho việc phòng thủ quốc gia, cày bừa, xe cộ, tàu bè vẫn được sử dụng và hoạt động bình thường chứ không bị ngưng trệ. Dân số trong nước tiếp tục gia tăng và đất nước ngày càng được hưởng tự do nhiều hơn, rộng rãi hơn. Tất cả những điều tốt đẹp chúng ta có ngày nay không phải do một người nào trên đời hướng dẫn hay do bàn tay của con người làm nên. Tất cả những điều đó là những món quà quý giá đặc biệt mà Đức Chúa Trời toàn năng đã ban cho chúng ta. Trong khi nghiêm khắc sửa dạy lầm lỗi của chúng ta, Chúa vẫn nhớ đến đức nhân từ của Ngài. Tôi nhận thấy rằng chúng ta cần nghĩ đến những phước lành Chúa ban với lòng cung kính, khiêm cung và biết ơn. Dân chúng Hoa Kỳ cần có đồng một lòng, một tiếng nói, dâng lên Đức Chúa Trời lòng biết ơn. Vì thế, tôi xin trân trọng gọi mời tất cả quốc dân Hoa Kỳ từ các thành phố, làng mạc, các phần của đất nước, luôn cả những người đang đi trên biển cả hay đang sống ở nước ngoài. Hãy dành ngày thứ năm cuối cùng của tháng 11 sắp đến đây làm ngày cảm tạ và tôn cao Cha của chúng ta là đấng cai quản trên các tầng trời. Tôi cũng kêu gọi đồng bào hãy quan tâm, chăm sóc, cứu giúp những người đã trở thành quá bụa, mồ côi, những người đang than khóc và đau khổ vì ảnh hưởng của chiến tranh. Những đau thương này chúng ta không tránh được. Xin đồng bào hết lòng khẩn cầu Đức Chúa Trời toàn năng chữa lành những thương đau của đất nước và phục hồi đất nước chúng ta theo ý định tốt đẹp của Ngài, để chúng ta sớm được hưởng trọn vẹn, bình an, hài hòa, yên lành và hiệp một. Washington, ngày 3 tháng 10 năm 1863, năm của Chúa chúng ta, ký tên Abraham Lincoln. Cầu xin Chúa giúp chúng ta nhìn thấy những phước lành Chúa đang tuôn tràn trên cuộc đời chúng ta, để có thể dâng lên Chúa lời tạ ơn với lòng biết ơn Ngài sâu xa. Có một bài thơ nói lên những điều bình thường trong đời sống mà chúng ta thường phàn nàn, nhưng thật ra đó là những phước lành Chúa ban mà chúng ta cần dâng lời cảm tạ Chúa. Chúng tôi xin phỏng dịch bài thơ đó như sau. Hãy cảm tạ Chúa khi áo quần của bạn hơi chật, vì điều đó chứng tỏ bạn không thiếu ăn. Hãy cảm tạ Chúa khi bạn phải vất vả thu dọn sau một bữa tiệc, vì điều đó cho thấy bạn còn có bạn bè và người thân ở bên mình. Hãy cảm tạ Chúa về số tiền thuế mà bạn phải đóng hàng tháng, vì chứng tỏ là bạn không thất nghiệp. Hãy cảm tạ khi bạn phải làm vườn, cắt cỏ, vì những điều đó cho thấy bạn đang sở hữu ngôi nhà mình ở. Hãy cảm tạ khi bạn phải trả tiền sưởi trong mùa đông, vì chứng tỏ bạn đã được sưởi ấm. Hãy biết ơn Chúa khi bạn phải giặt giũ quần áo, vì như thế là bạn có dư áo quần để mặc mỗi ngày. Hãy cảm tạ Chúa khi bạn tìm được một chỗ đậu ở cuối bãi đậu xe, vì bạn còn có sức khỏe, có thể bước đi trên đôi chân của mình. Hãy cảm tạ Chúa khi người ngồi bên cạnh bạn trong nhà thờ hát sai giọng, vì điều đó cho thấy tai bạn vẫn còn bén nhạy. Hãy cảm tạ Chúa khi có người phê phán, phàn nàn chính quyền, vì điều đó chứng tỏ bạn đang được sống trong một đất nước tự do. Bạn có thể nói lên ý kiến của mình về chính phủ mà không sợ gì cả. Và hãy cảm tạ Chúa khi bạn bị đồng hồ đánh thức, thức dậy mỗi sáng khi đang ngủ say, vì điều đó chứng tỏ là bạn vẫn còn sống. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chúc quý vị một ngày lễ tạ ơn tràn đầy phước hạnh từ Thiên Chúa ban cho.